Bài 141 là Thượng Đường. Bây giờ thì sư mới Thượng Đường dạy phàm là người học đạo thì phải biết bổn tâm nhà mình, đem tâm chỉ nhà nhau mới có thể thấy đạo. Thấy nhóm người ngày thời nay phần nhiều á là chỉ nhận cái nhướng mày chớp mắt, một nói một nín liền đây mà ấn khả, cho đó là tâm yếu, đây thật chưa rõ. Cần phải trừ bỏ tất cả cái kiến lượng vọng động tưởng niệm, tức là chân tâm ông. Tâm này cùng với trần cảnh và khi giữ lấy chỗ lặng lẽ hoàn toàn không dính dáng, tức tâm là Phật chẳng nhờ tu sửa. Vì sao? Bởi nó ứng cơ tùy chiếu, thầm lặng tự dùng, cùng tột chỗ dùng toàn không thể được, gọi là diệu dụng. Đây cũng đổi lại là chính đó là bổn tâm, phải khéo hộ trì, chẳng thể xem thường. Đây là ngày nhấn mạnh lại là cái người phàm là người học đạo thì phải nhận biết rõ bổn tâm của mình, rồi đem cái bổn tâm đó chỉ cho nhau thì đó mới có thể gọi là thấy đạo, đó mới thật sự mà vì nhau. Tất nhiên là học đạo phải biết bản tâm, nếu mà không biết bản tâm thì vẫn là dù cho mà thông minh, dù cho mà hiểu rộng bao nhiêu nữa cũng vẫn là kẻ chạy vòng ngoài thôi, nếu mà chưa rõ được bản tâm. Cho nên là phải rõ được bản tâm để đem tâm chỉ cho nhau đó thì mới gọi là hết tình vì nhau, mới không có dối nhau. Cho nên ở đây là phải thật sự thấy cho tột nơi bản tâm của mình, đã có tâm thì phải thấy tột bản tâm đó, nhận rõ đó, thẳng nơi đó mà chỉ cho nhau đó thì mới không có dối gạt lẫn nhau. Còn đem ngoài cái đó mà chỉ cho nhau á thì gạt nhau là chạy ở trên danh từ, chạy ở trên vòng ngoài thôi. Nhưng mà nghe nói như vậy đó thì có người lại thành ra giống gọi là cái bệnh gọi là quơ đũa cả nắm đó. Là sao? Nghe nói là nhận biết bản tâm rồi tất cả đều là từ tâm hiện thôi, nghĩa là tất cả nói năng động tịnh nhướng mày chớp mắt đều là biểu hiện của tâm, đều từ tâm mà hiện ra. Thì như cái gì cũng là tâm hết, nhưng mà rồi cũng quơ hết cả nắm. Nhận như vậy nhưng mà thật sự không có thấy được cái thể chân thật trong đó, cho nên chỉ nhận cái tướng động tướng tịnh đó, tướng nhướng mày chớp mắt đó, cho đó là tâm thôi. Như vậy á thì nếu mà nhận như vậy thì khi không nhướng mày chớp mắt thì nó không có làm sao. Nhưng là nhận cái nhướng mày chớp mắt rồi khi không nhướng mày chớp mắt thì sao? Hoặc là nhận cái nói năng cho đó là phải, rồi khi im lặng thì làm sao? Rồi nhận cái im lặng là phải thì khi nói thì nó là sao? Mất hay sao? Nhận im lặng là phải rồi khi nói năng thì nó mất thì sao? Đó là gọi là nhận gọi là lầm ở trên cái tướng sanh diệt thôi. Cho nên rốt cuộc cũng chưa rời khỏi gọi là cái tướng sanh diệt, cũng chưa qua được, ở đây ngài nói là cũng chưa qua được cái tâm lượng, cũng còn ở trong cái tâm lượng, tức là còn có chỗ bị hiểu biết. Thành ra như vậy thì nghe nói thì như phải, nhưng mà gạn lại thì không phải. Cho nên ngài Hoàng Bá ngài mới có nói, nghĩa là nếu nhận như cái cảnh đó mà cho là tâm thì ngài bảo rằng cái tâm gì mà dạy ông nhầm ở trên cảnh mà thấy. Giả sử cho ông thấy được thì chỉ là cái tâm chiếu cảnh thôi, nếu ông thấy được á thì cũng là cái tâm chiếu cảnh thôi. Cũng như người dùng gương mà soi mặt, dẫu cho thấy được mài mắt rõ ràng nhưng mà nguyên lai á chỉ là bóng dáng thôi, đâu có quan hệ gì với việc của ông. Thấy mài mắt rõ ràng ở trong gương đó nhưng mà đó cũng là bóng dáng thôi, chưa có dính dáng gì đến cái việc thật của ông. Cũng vậy đó, nhận cái tâm chiếu cảnh đó cho đó là bản tâm, thì cái đó khi mà không cảnh để chiếu thì sao? liền chơi với, thấy không? Thì đó để cho thấy cái tâm chiếu cảnh đó là cái tâm có tướng, mà tâm có tướng đó là bóng dáng, chưa phải thật. Cho nên ở đây thì ngài cũng vậy, ngài nói rằng người cái nhóm người thời nay á, phần nhiều á chỉ nhận cái nhướng mày chớp mắt rồi một nói một nín liền đó ấn khả cho đó tâm yếu, nghĩa là nhận cái nhướng mày cái chớp mắt đó, cái nói năng đó rồi cái im lặng đó cho đó là tâm yếu, rồi cái thì lấy đó để mà ấn khả cho nhau, đem cái đó mà ấn khả cho nhau thì có quan. Cho nên ngài đó đây thật là chưa rõ, cần phải trừ bỏ tất cả những cái kiến lượng mà vọng tưởng, vọng động tưởng niệm đó, thì tức đó mới là chân tâm ông. Tức là để nói ra cái chân tâm đó nó vượt ngoài mọi sự hiểu biết, vọng động phân biệt này. Thì như vậy tâm, chính cái tâm này đó nó không có một cái tướng gì để mà có thể thấy được. Cho nên ngài nói là tâm này nó cùng với trần cảnh, và khi mà giữ lấy cái chỗ lặng lẽ hoàn toàn không dính dáng, cùng với trần cảnh tất nhiên là có duyên, có duyên tức là thuộc về cái tướng động, còn giữ lấy chỗ lặng lẽ đó là cái tướng tịnh. Hai tướng động tướng tịnh đó, nhận cái đó mà làm tâm mình thì chưa rời khỏi động tịnh, tức là chưa rời khỏi sanh diệt. Mà mình nếu mà chưa có đi sâu thì đôi khi cũng mắc kẹt ở chỗ này, không nhận cái tâm duyên theo cảnh, thì nhận cái yên lặng ở trong đầu á, cho nên ngồi thiền mà giữ cái lặng lặng đó, thì đó giữ cái lặng lặng đó, tức là cái tướng tịnh, thì đó cũng đều là gọi là cái bóng dáng mà gọi là pháp trần thôi, tức là cũng thuộc về cái pháp trần. Cái tướng mà duyên theo bên ngoài đó thì gọi là sanh trần, nó có động có sanh. Còn cái tướng mà nó lặng lặng ở trong này thì đó thuộc về cái diệt trần chứ có gì đâu. Cũng là thuộc về cái pháp trần sanh diệt, chưa có phải thật. Mà vậy có khi là ngồi yên yên được, giữ được chút, thấy được cái chỗ yên yên trong đó rồi, cái thì nghĩa là coi như là hài lòng. Hài lòng ở chỗ đó. Đây thì nghe nói đó là chưa rời khỏi cái tướng sanh diệt, không hoàn toàn không có dính dáng gì. Tức tâm là Phật chẳng nhờ tu sửa. Bởi vì sao? Cái chỗ này mới là chỗ mà nó quan trọng. Bởi vì nó ứng cơ mà tùy chiếu, thầm lặng tự dùng, cùng tọc cái chỗ dùng đó không thể được, thì đó mới gọi là diệu dụng. Đó mới chính là bản tâm. Ứng cơ tùy chiếu mà thầm lặng tự dùng, đó là sao? Nó là tâm đó, là nó ứng cơ, nó tùy chiếu, tức là nó biết tất cả, thấy không? Ứng cơ thì nó liền chiếu, nó biết tất cả, chứ không phải là nó chỉ là một bề mà nó lặng lặng ở bên trong đó, nhưng mà biết tất cả mà không có cái gì để biết, không có nhận một cái đối tượng gì để biết, đó mới là cái biết gọi là chân thật. Nghĩa là nó biết tất cả, coi như là ứng cơ là có gì đến thì nó liền biết, nhưng mà nó lại là không nhận bất cứ một cái đối tượng gì để biết, thì cái đó mới là cái biết chân thật. Còn cái biết mà theo đối tượng thì đó là cái biết theo duyên. Có đối tượng thì có biết, không đối tượng thì không biết. Thì đó là gọi là cái biết bóng dáng, cái biết sinh diệt, chưa phải là cái biết thật. Cho nên phải thấu tột được ở chỗ đó thì mới là suốt. Còn chớ có dội vàng mà nhận cái mà gọi là thầm thầm lặng lặng ở trong đầu này, cho đó là tâm mình, đó là nguy hiểm. Có khi thì nghe nói tâm là nó lặng lẽ rồi cái nhận cái tướng mà lặng lặng ở trong đầu đó, lặng lặng rồi cho đó là vi diệu rồi đấy, rồi cái thì nghĩa là lấy đó rồi hài lòng, không? Nhưng mà tâm mà nó ở trong đầu, nó là cái tướng mà để cho mình thấy được, để cho mình nhận được, thì cái đó cũng là cái tâm mà gọi là cái tâm thứ hai rồi. Còn cái mà gọi là thầm thầm lặng lặng ở trong đầu đó, coi chừng đó là cái tướng của cái thức thôi, cái nguồn. Cho nên cái chỗ này là phải thấy cho thấu tột, chứ không khéo thì dễ lầm mà tâm chân thật qua thành ra cái tâm thức. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm mà nói rằng cái chỗ mà lặng vào hộp lặng đó, lặn vào hợp lặn thì cũng là trở về bờ mé của thức thôi. Mình lặn, lặn được, trở về thầm hợp với cái lặn. Thì như vậy cũng là còn nằm ở trong cái bờ mé của thức, chưa qua khỏi cái thức. Phải nghĩa là một phen gọi là buông tay mà rơi xuống diệt thẳm, không còn có chỗ gì để bám nữa hết. Để mà từ ở trong cái chết đi đó mà sống dậy đó, thì mới vượt qua được cái bờ mé của thức, chứ không phải dễ dàng. Bởi vì còn cái chỗ mà gọi là lặng, trở về hợp với cái lặng, thì đó cũng là còn có gọi là cái chỗ mà để cho mình gọi là phân biệt, còn có chỗ để cho mình nương tựa, tức là chưa rời khỏi cái gốc của cái thức. Cho nên là đi sâu vào thì mới thấy nó phải nghĩa là thật sự quyết tâm để mà cho nó đi cho nó tọt, chứ không có dừng cái nửa chừng. Thấy được một cái chút ít nào hoặc là được một chút ít công phu rồi cái thì tự mình hài lòng. Nhưng mà rồi ít bữa, bởi khi công phu của mình nó mạnh thì cái những cái vọng thức, những cái tâm thô nó tạm nó yên, nó lặng, thì mình thấy tưởng như là mình đã đạt đạo, đã tự tại nha. Nhưng mà đó nó mới trở về bờ mé của thức thôi. Khi công phu của mình nó yếu thì sao? Đó, thì sống nó nổi dậy trở lại. Đó, thì đó gọi là chưa sạch hết được cái gốc. Đó là cái chỗ rất là sâu xa. Thì như vậy ở đây thì Ngài cũng nói như vậy đó. Để cho thấy rõ, phải thấy cho tột như vậy đó. Cho nên Ngài nhắc nhở, phải khéo hộ trì, chẳng có thể xem thường. Thấy được như vậy, khéo hộ trì, khéo giữ gìn, chứ không có để xem thường.